This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và Như Tuyền cũng như Việt Tấn gửi lời mến chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào chú Trương Minh Ẩn trên đường dây, thưa chú.
Hello. Việt Tấn và Như Tuyền, nhưng mà điện thoại bên Như Tuyền nhỏ quá.
À đúng rồi, cái đường bên này nó hơi nhỏ. Anh Tấn nói
không,
thử
không,
cái anh Tấn nghe được không Tấn?
Mới vô đó thì quá lớn.
Rồi. Bây giờ chú nghe được chưa chú? Chắc Như Tuyền phải nói to thì to hết công suất luôn nha chú.
Không phải, hồi nãy quá lớn chú phải turn volume off, bây giờ chú dặn maximum mà nghe rất nhỏ, chỉnh lại chút xíu đi coi được không, để còn không mình. Ok. Bây giờ nếu mà chú dặn cái này thì cháu nghe được.
Anh nghe chưa?
Alo.
Giờ anh nghe chưa?
Ok, nếu vậy thì phải xài speaker mới nghe, còn cái kia không nghe. Ok, bye. Ok, rồi, go ahead đi.
Dạ vâng.
Tại khỏe không?
Dạ vâng, rất là khỏe. Tuần rồi thì em miss, rất tiếc.
Còn thì trên đài chỉ có Như Tuyền và Việt Tấn đi vacation thôi. Như Tuyền xong rồi tới Việt Tấn.
Kỳ trước thì chích ngừa ngay cái ngày đó anh đi chích ngừa. Rồi thành ra mới miss cái tuần vừa rồi. Tuần này thì trở lại để mà ủng hộ anh chứ. Thấy cái fly của anh gửi là con cái ngày sắp tới đây với mấy ứng cử viên bên phía của anh. Thì sẵn đây quý thính giả đang nghe chương trình của đài 1600 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố hôm nay trở lại được thực hiện với lại tiến sĩ Trương Minh Ẩn, và hiện giờ anh là thị trưởng của thành phố Hoa Tâm City và anh đang sẽ ra ứng cử trở lại với cái chức thị trưởng của thành phố. Thì quý vị nào đang nghe chương trình mà trong vùng Hoa Tâm City đó thì quý vị có thể bỏ phiếu, nếu như có cái cơ hội để mà quý vị đi tới vòng phiếu thì quý vị bỏ phiếu cho một ứng cử viên mà quý vị cũng biết là anh Trương Minh Ẩn đã phục vụ cộng đồng trong vùng Hoa Tâm cho chức thị trưởng là cũng một nhiệm kỳ rồi, và trước đó thì anh cũng là nghị viên. Thì chắc chắn là có một người Việt Nam mà trong cái khu vực của mình quý vị có khiếu nại mà quý vị muốn nói được tiếng Việt, để mà được nghe được cái tiếng Việt của một cái vị thị trưởng đó, thì cái vị thị trưởng này lắng nghe cái tiếng Việt của quý vị và sẽ đáp ứng cái nhu cầu của quý vị, thì chắc chắn là cái vùng đó sẽ rất là vui. Nếu như ở Garland Dallas mà thị trưởng Dallas mà người Việt Nam thì Tấn sẽ cố gắng là ủng hộ hai tay, nhưng với điều kiện một điều nữa là người đó quý vị cũng biết là Tấn là phái của MAGA mà, thành ra người đó là phải đảng Cộng Hòa thì Tấn sẽ mạnh bỏ hơn. Còn như mà hai bên đều là ứng cử viên dân chủ không đó, thì chắc chắn mình chỉ có một đường lựa chọn là chọn người Việt. Vì sao? Dù sao người Việt cũng là cái tiếng nói của mình là một, và họ biết được người Việt Nam của mình sinh hoạt như thế nào, cách sống như thế nào, và những cái quyền lợi và những cái nguyện vọng của họ như thế nào, thì người Việt mới hiểu người Việt. Như là quý vị nào ở vùng Hoa Tâm City thì quý vị nhớ là cái kỳ bầu cử địa phương kỳ này trong vùng Hoa Tầm đang có ứng cử viên người Việt, đó là anh Trương Minh Ẩn, cũng là thị trưởng bây giờ. Thì quý vị nhớ bỏ phiếu cho anh Trương Minh Ẩn trở lại với chức vụ thị trưởng. Xin trở lại với anh Trương Minh
Ẩn. Cảm ơn. Tại sao kỳ này tôi phải làm gần hơn là tại vì cái phong trào mà kỳ thị người Á Đông mình đó, Việt Tấn và Như Tuyền.
Dạ.
Do đó mình không thể ý được, mình không biết cái tâm tư của mọi người như thế nào. Số mà đi bầu á thì là khoảng trên 85% là cái người Mỹ trắng đi bầu. Do đó cái nhưng mà từ mấy tháng nay sau khi đi vận động á thì hầu như mọi đồng bào đều rất là favor, và khi thấy tôi đến rồi đó thì mọi người đều nhào tới và hỏi coi có cái bản nào để đi nhà tôi, có bản nào để nhà tôi. Thì chỉ có một cái người Việt Nam cũng lớn tuổi rồi, bà từ mấy lâu nay ủng hộ tôi, cái bỗng dưng nghe cái vụ mà kỳ thị người Á Đông, cái bà nói thôi ông Ẩn ơi, tôi năm nay ông đừng bỏ cái bản thì nhà tôi nó biết tôi là bạn người Á Đông đó, nó sẽ làm khó dễ tôi sống được. Bởi vậy cái câu nói nó nghe mà không quá tội nghiệp đi. Chẳng lẽ chỗ nào tôi để bản là chỗ đó ách hay sao? Chẳng lẽ chỗ nào tôi để bản là lại hành hung sao? Tôi gan tuy có những cái chuyện mà kỳ thị người Á Châu tại thành phố tôi là người đứng đầu để bảo vệ quý vị với tất cả những người tôi có, với tất cả những cái cơ quan cảnh sát và ở dưới sự điều khiển của một nữa thì xin quý vị an toàn. Còn bây giờ như Tấn nói có thị trưởng trong thành phố Hoa Tầm thì quý vị Hoa Tầm đỡ, đương nhiên đỡ nhiều hơn, nhưng không phải tôi chỉ có làm trong Hoa Tầm mà tất cả quý vị ở thành phố nào gọi thì Tấn cũng biết là tôi nếu giúp đỡ được phương pháp nào thì tôi giúp đỡ, nếu không tôi sẽ tìm cái cơ quan mà thích hợp để giúp đỡ đồng bào.
Dạ vâng, thưa anh, trong cái kỷ niệm 30 tháng 4 sắp tới đây vào ngày 24 tháng 4, được biết là cộng đồng mình tổ chức mà anh cũng là một trong những người trong ban tổ chức, thì anh có thể cho biết chút xíu chi tiết về cái ngày này anh, và sẵn đây anh cũng cho quý thính giả biết là hôm đó anh cũng có mặt mà.
Dạ đương nhiên, từ khi một khi tất cả trong cộng đồng yên lặng hết thì giống như nhắc lại là cô cụ phó chủ tịch của cộng đồng Tarang lúc trước gửi email mà không ai chịu trả lời, thì tôi mới nhảy vô, tôi mới học cách sao mà như thế. Chúng ta là người Việt tị nạn thì bắt buộc ngày 3/4 không bỏ qua. Đây là có thể nói đây là một cái đại lễ đối với trong lòng tôi, một đại lễ không những cho những người đang sống mà cho những người đi tìm tự do năm 75 chết trên biển cả hoặc tiền sâu, do đó hoặc là những anh em chiến sĩ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã từng ở tù và bị hành hạ, thì cái ngày 30/4 này cái ý nghĩa nó còn hơn cái ngày đối với trong lòng tôi. Do đó khi tôi thấy mọi người không ai chịu ra thì tôi đã yêu cầu có buổi họp với tất cả một số anh em, thì được một số liên trưởng cũng như anh em rất là ăn sai. Sau khi cái buổi họp tăng sau khi đã chấm dứt thì mọi người đồng ý, trước khi đó thì mọi người ý bầu tôi làm trưởng ban tổ chức, thì mọi người thật sự dự tán cũng biết và đồng bào biết trong cái tranh cử này tôi rất là bận rộn và hơn nữa công việc của thành phố, nhưng mà tôi phải đứng ra làm đầu tàu, tại vì mọi người nghĩ rằng tôi có tiếng nói mạnh mẽ để làm đầu tàu thì tôi đã chấp nhận chuyện đó, thì bây giờ là trên bước được sẽ thực hiện cái buổi đó ngày 24 tháng 4 2021 tại khu Bến Thành Plaza. Nhưng lúc 1 giờ trưa đã có mời rất là nhiều người, và ngay cả Dr. Trọng cũng mời được cái vị mà gọi là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại Hoa Kỳ đã tham dự, và một số những viên chức ở trong vùng dân cử cũng như người đang cái ghế dân cử thì cũng có đến tham dự. Thì xin quý vị góp một bàn tay, thứ nhất là đến sớm cái ngày thứ bảy đó, tức là 24/4, cùng set up bàn giúp đỡ chúng tôi. Và đương nhiên là tôi không phải là trưởng ban tổ chức, tôi đứng đó tôi chỉ huy, mà cái gì tôi làm được tôi sẽ làm. Như quý vị biết cái tánh tôi là hòa mọi người, và muốn có tất cả anh em chúng ta đều đoàn kết để ngày 30/4 là cái ngày mà kỷ niệm nhớ lại những cái đau thương của tất cả anh em chiến đấu trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng như người trên tránh nạn cộng sản, vì muốn đi tìm tự do và không thể sống với cộng sản được.
Dạ vâng, và cảm ơn anh đã cho biết chi tiết về cái ngày 24 tây tháng 4 sắp tới đây và lễ kỷ niệm 30/4, và cũng là cái ngày rất là đau buồn cho người Việt Nam và nhất là các chú bác HO đã từng bị tù biệt xứ ở ngoài Hà Nội của cộng sản đi cải tạo. Và cũng ngày lễ đó thì quý vị nào ở gần có thể ghé qua để mà tham dự đông đảo. Và lùi lại cái ngày mà 17/4 cũng là cái ngày rất là đặc biệt đối với cộng đồng tại Hoa Tầm City, và đặc biệt là cái ngày đó là ngày vận động tái tranh cử của thị trưởng thành phố Hoa Tầm, tức là anh Trương Minh Ẩn. Thì quý vị cũng nhớ ghé qua cái ngày 17/4 tại cũng tại Nguyên Lợi Hoa Tầm City phải không anh?
Dạ đúng, tại Nguyên Lợi hôm nay á, cái rất là dễ quý vị, từ 11 giờ cho đến 1 giờ thì chúng tôi cố tình chấm dứt 1 giờ và quý vị lại đó. Tôi nghĩ là nay rất đông vì theo cái tiêu đó thời tiết là thời tiết sẽ có thể rất đẹp, nhưng mà như anh Diệp Tấn biết á, vì tôi phải tổ chức 30/4 mà luôn cả tổ chức cái buổi lễ này, do đó tôi cần nhiều người giúp đỡ lắm. Ai mà có mà bàn tay hay có thời giờ rảnh trước đó sau ngày đó cần làm, có cái sân khấu giả giả chiến, và đặc biệt là trong cái ngày này á, tôi giới thiệu những ứng cử viên mà tôi muốn quý vị giúp đỡ. Nếu quý vị không ở thành phố nhưng mà quý vị có bạn ở trong thành phố, khuyến khích người ta đi bầu. Tại vì nếu mà người ta hứa để tôi coi thì không phải gọi là giúp đỡ tôi. Chỉ khi nào quý vị lái xe đến phòng phiếu, bỏ lá phiếu có tên tôi mới gọi là thực sự giúp đỡ. Quý vị biết một lá phiếu nó rất quan trọng. Tại vì có những năm mà hai người đấu với nhau mà thua có 4-5 lá phiếu. Thì nếu mà mình mà thua 4-5 lá phiếu thì thôi, có nhiều lúc cả đời ngủ không được. Do đó yêu cầu tất cả quý vị một bàn tay giúp đỡ để chi duy trì cái người mà dân cử, tức là tôi ở trong vùng Dallas Fort Worth. Vì hiện tại quý vị biết chúng ta là những người thành công, con em thành công rất nhiều, nhưng mà nói gì bước vô chiến trường để giúp đỡ trong những cái hệ thống chính quyền ở địa phương cũng như tiểu bang thì hầu như quá ít phần trăm.
Dạ vâng. Như quý vị cũng biết là cái kỳ bầu cử địa phương kỳ này không hẳn là ở Houghton City không, mà ở khắp nơi. Mà quý vị nào đã thích những cái chính sách của một cái đảng nào đó, và quý vị yêu mến một cái đường lối của một cái vị dân cử nào đó, và một cái vị thị trưởng nào đó, hay là một cái vị giống như chức sắc nào đó ở trong vùng của mình đó, thì quý vị sẽ đi ủng hộ, phải đi bầu. Và chúng ta dùng cái sức mạnh của lá phiếu của mình để nói lên tiếng nói của mình. Chúng ta không có một cái quyền hành gì hết để mà điều khiển đất nước. Nhưng mà chúng ta có một cái sức mạnh để mà cho một cái vị dân cử nào đó theo cái đường lối mà chúng ta thích và có thể giúp đỡ được cộng đồng của mình. Thì đó là cái lá phiếu của mình. Chẳng hạn như là ở vùng Dallas cũng vậy, ở đâu cũng vậy. Và đây là cái cơ hội để quý vị bầu cử những cái vị thị trưởng như vậy. Và quý vị cũng biết rằng kỳ rồi đó, ông tổng thống 45 của mình bị trở ngại trong những cái kỳ bầu cử ở những cái địa phương nhỏ đó, theo cái luật lệ riêng đó, mà chính những cái địa phương nhỏ này đã làm lên một cái điều thất bại to lớn cho một cái cuộc bầu cử kể cả liên bang. Vì vậy cho nên sẵn đây quý vị đừng có nhìn qua cái tính cách của cái như là tổng thống 45 đi kỳ trước, quý vị nhìn ông này, nhìn qua cái tính cách và cái cư xử của ổng, hay là cái nhìn cái bề ngoài của ổng, là chúng ta phán đoán, mà chúng ta chỉ nhìn vô những chính sách nào mà quý vị cảm thấy là gần gũi với mình, giúp đỡ được mình, thì chúng ta sẽ bỏ phiếu cho họ. Và sẵn đây thì quý vị cũng nhớ đi bầu địa phương của mình luôn. Và đi bầu thì quý vị nhớ, nếu mà là phái MAGA đó, của đảng Cộng Hòa đó, thì nên đi bầu cho những người nào đại diện cho đảng Cộng Hòa ở trong vùng. Đó là cái cá nhân Việt Tấn nói thôi nha. Thì quý vị nhớ bỏ phiếu cho những cái vị chức sắc của đảng Cộng Hòa nhiều hơn. Và quý vị nào mà đang thích đảng Dân Chủ thì đương nhiên quý vị có thể bỏ cho bất cứ người nào mà quý vị thích. Nhưng mà riêng cá nhân Việt Tấn vẫn thích cái đường lối và chính sách của đảng Cộng Hòa. Và chúng ta đang ở trong cái tiểu bang của đảng Cộng Hòa nữa. Điều này thì Tấn nói không phải là nói là mình thiên vị là mình chỉ theo đảng Cộng Hòa, rồi mình thích đảng Cộng Hòa, mình kêu người ta bỏ phiếu đảng Cộng Hòa. Nhưng quý vị cứ nhìn lại kỹ đi cái chính sách của đảng Cộng Hòa như thế nào. Có phải họ, có phải là chính sách đó có làm thiệt thòi gì quý vị hay không, hay là cái chính sách đó có làm cho con em của mình bị ảnh hưởng gì không, hay là cái chính sách của đảng Cộng Hòa có bị những cái mà có vẻ như là hoang đường hay không. Thì quý vị cũng biết rồi, những cái đó đều xảy ra tại những cái tiểu bang dân chủ. Và hiện giờ cái vấn đề kỳ thị như anh Đẩn vừa nói đó, theo được Tấn được biết là không, quý vị cũng không cần hoang mang lắm, là vì 1 triệu, cả 400 triệu người mà có chừng 3-4 cái khe kỳ thị như vậy, thì quý vị không cần phải hoảng sợ lắm. Và hiện bây giờ như anh Đẩn vừa nói, ở một cái thành phố mà có một thị trưởng dân cử mà là người Á Đông thì quý vị cũng yên tâm hơn, là vì cái sự kỳ thị nếu mà xảy đến thì cũng khó hơn là chúng ta nghĩ. Thành ra quý vị đừng có hoang mang quá. Nhưng mà đàn bà đi ra đường mà đi bộ hay một mình hay đi nghỉ mát, đi làm gì một mình mà những cái khu vực mà có vẻ mà không có được tốt lắm thì quý vị nhớ là phải đi hai người, hoặc là tốt hơn hết là đừng đi một mình ở những cái nơi mà quý vị nghĩ là không tốt. Trở lại với anh Trương Minh Đận á.
Dạ thì khi mà Tấn nói là khi quý vị ra khỏi nhà đó thì ngay giây phút này á, trong thành phố tôi thì chưa có một vụ nào xảy ra, nhưng mà những cái chỗ khác quý vị đi thường thường quý vị đi nên vài người, nhưng mà khi đi á tôi cũng đã dặn là cầm một cái cây nào quý vị nghĩ là thằng nào tấn công quý vị có thể đập nó, giống như cái bà mà 65 tuổi bên San Francisco. Cái cây mà quý vị đi á dùng vừa để chống là một, dùng lỡ có những con chó nó xúc chuồng nó chạy ra tấn công quý vị có thể đỡ, và thứ ba đó là những con chó điên khùng chống Á Đông mình đó mà vừa tới là quý vị đập cho nó, quý vị không bao giờ ở tù đâu, sợ có những người tấn công quý vị.
Dạ vâng. Thưa anh, như vậy thì mình có thể như tiền có điều gì cần nói
Không biết là trong chương trình này mình có thời giờ để đón ý kiến thính giả không ha?
Xin mời xin mời
vậy, mình sẽ mời một vị trên đường dây gọi vào tham gia chương trình nha. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết tên và cho biết ý kiến luôn nha.
Không, em có câu hỏi hỏi chú Ẩn thôi.
Mời anh, mời anh.
Dạ, dạ nói lớn chứ. Cháu tình thân anh chú Ẩn. Cháu có câu hỏi gì? Cháu có cái business, nhưng mà cái business của cháu có phải cháu...
Cái điện thoại, anh Thanh ơi, điện thoại anh khó nghe quá, anh có thể gọi trở lại được không? Cúp, anh gọi trở lại nha.
Điện thoại nó cắt khúc,
Điện thoại anh có thể cúp. Anh cúp, anh gọi trở lại giùm nha.
Bây giờ có nghe rõ hơn được không?
Bây giờ rõ rồi.
Có nghe rõ. Như thế này chú, cháu có cái business đó chú ạ, nhưng mà cháu có cái bảng là cấm mang súng, không được mang súng cho business của cháu đó. Thì nhưng mà cháu hỏi cái cháu có bảng mang súng thì cháu có được quyền mang súng trong cái business của cháu không chú?
Không cần, cháu có bảng mang súng hay không mang súng, cái business của cháu á, cháu có quyền mang súng trong cái địa phận, trong cái parking lot của cháu, nhưng mà đừng có chạy ra ngoài đường. Ví dụ như bước ra ngoài đường. Cũng giống như hôm trước nói là quý vị hỏi có cần bằng mang súng để tôi mang vòng vòng trước cửa nhà tôi không, đương nhiên mang, nhưng mà đừng có chĩa vô người nào. Ngay cái lần người đi bộ đó, mép trong nhà mình đó là thuộc về tài sản riêng tư. Mặc dù cái đường mé ngoài là của chính phủ, nhưng mà lúc nào quý vị cắt cỏ cũng phải cắt cỏ cái phần đó. Đó là theo cái ordinance, tức là luật lệ của thành phố.
Nhưng mà
quý vị để súng trên xe thì nhớ để trong cái chỗ mà đựng bao tay ra bên tay phải. Và có người hỏi tôi câu gì chứ, tôi có nên để đạn không? Nếu mà mình mang cái súng đi theo mà mình không có đạn thì mang làm gì? Do đó quý vị nhớ cái câu tôi nói. Nếu có súng mà không có đạn, tới cái lúc nó vừa lại đập cửa hay nó cướp á, mà thời gian quý vị lúc đó quýnh lên mà móc cái súng hay là nói chờ chờ nha, để bỏ đạn xong anh làm lại từ đầu tới cuối, chuyện nó không bao giờ xảy ra, nhớ vậy.
Nhưng mà anh này hỏi rằng là cái business của anh không có cho phép người ta mang súng vào, nhưng mà anh đó có được mang vào hay không?
Được. Cái chuyện mà không cho phép đó là cái chuyện anh làm chủ, anh không cho phép người đó mang vô. Nhưng mà nếu mà cái người á mà anh là chủ, mặc dù anh không cho người khác mang vô, nhưng mà cái chuyện anh là chủ, anh lúc nào dù có bằng hay không có bằng, anh vẫn được mang súng để bảo vệ tài sản của mình. Ok không? Nhưng mà đối với tôi, để tôi nói anh nghe câu này nha. Đa số những người mang súng vô á thì đều có, nếu mà những người đàng hoàng mang súng vô á thì thấy cái bảng đó thì họ sẽ để ngoài. Nhưng mà nó cũng có cái lợi là, ví dụ như những người mang có bằng mang súng á thì lúc nào họ cũng đã đi học một khóa rồi, họ biết khi nào nên dùng khi nào không. Nó rất có lợi cho những cái tiệm buôn bán của chúng ta. Còn những cái tên cướp á, nó đâu cần bằng mang súng, vô nó cướp là nó sát súng. Bây giờ anh có để 10 cái bảng nó cũng vô à? Anh đồng ý tôi không?
Dạ, cháu hiểu chú, dạ.
Thành ra cho người ta mang súng vô nó có cái lợi. Nhiều khi anh đương bị nó chĩa súng vô đầu, có người nào mang súng vô mà có anh hùng chút, nó có thể bắn thằng kia, giúp đỡ anh, cứu anh còn hay hơn là lúc đó nó đấy. Mình nãy là tại vì cái chỗ này không cho tôi mang súng, nhưng cho tôi mang súng là thằng kia chết rồi. Tại cái gì đó, nhiều. Bởi vậy có Mỹ nó gọi là damn if you do, damn if you don't. Nghĩa là không có cái trường hợp nào, ví dụ như mình cho người ta vô, người ta giúp đỡ mình định khen. Còn mình không cho, lỡ mà có chuyện xảy ra mà không có người nào có súng trong nó hết, thì lúc đó nó tại sao lúc đó mình cấm người ta mang súng chi, thì đó là cái cách giải nghĩa cho tôi, cho anh hiểu những cái kinh nghiệm mà tôi thấy đã xảy ra ngoài đường. Ok không?
Dạ rồi, anh dạ, có
dạ,
câu hỏi
dạ, cảm ơn chú. Dạ, dạ không chị, dạ
rồi,
cảm ơn chị,
anh
cảm ơn anh.
Rồi cảm ơn anh.
Vậy thì còn ai bên đầu dây nữa không ạ?
Dạ chắc, nhưng mà bây giờ chắc là mình phải dừng lại cho phần giới thiệu thương mại anh Tấn ha, rồi, rồi mình sẽ quay lại phần nhì của chương trình. À, chú nghỉ chút xíu uống tách trà nha.
Okay,
chú
rồi.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Vâng, Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều, vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Và bây giờ thì phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách trở lại cùng quý thính giả. À, cảm ơn chú đã trở lại với chương trình. Chú ơi, chú có nghe được tiếng Như Tuyền rõ hơn hồi nãy không chú?
Đấy, khi mà vừa cô kia gọi chú đó, lớn kinh hồn đó.
Dạ.
Mà bây giờ không biết giọng Như Tuyền đi sửa giọng sao.
Không. Tại vì phải nối chú vô cái system của đài, còn hồi nãy là nói bằng cái speaker. Thôi
speaker
hy vọng là...
nghe đỏ được.
À, yeah, vậy hả? Hy vọng là Như Tuyền phải ráng nói hết công suất luôn chứ, nói thiệt to.
Trước khi xin chào anh Trung Minh trở lại, trước khi trở lại trong phần nhận điện thoại của quý thính giả và cuối cùng trong cái phần cuối thì mình nhắc lại cái ngày 17 tháng 4 cũng như ngày 24 tháng 4 tại vùng Hoa Tầm. Thì Tấn nãy giờ cũng đã lâu lâu thì Tấn mới bắt đầu online trở lại.
Anh Tấn
đã.
Cứ nói nha, cho Như Tuyền nối điện thoại với chú Ẩn lại chút xíu nha.
Rồi,
dạ.
Lâu lâu thì... mới trở lại với chương trình, thành ra Tấn cũng có gom lại một vài cái ý kiến cá nhân của mình trong vấn đề thời sự chính trị bây giờ. Chúc mừng cho những người bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, lúc nào Tấn cũng chúc mừng hết. Thứ nhất là lời tiên đoán xăng lên giá đã bắt đầu trở thành sự thật. Và cũng chúc mừng cho những người nào đã ủng hộ chính sách của đảng Dân Chủ. Trong vòng 1 năm cho đến 2 năm sẽ có gần 10 triệu người sẽ tràn vô biên giới của nước Mỹ theo tiên đoán của các nhà bình luận chính trị nổi tiếng trên trong nước Mỹ. Và hiện bây giờ quý vị cũng biết mỗi một tháng mà bắt được 200.000 di dân thì quý vị biết rằng con số này nó đã lọt vô trong nước Mỹ là 1 triệu. Tại vì quý vị bắt được một chiếc xe đi lậu qua bên Mỹ thì chắc chắn sẽ có 10 chiếc xe hoặc là gần mấy chục chiếc xe nó đã lọt qua. Và quý vị đã bắt được 100 trẻ em hoặc là 10.000 trẻ em tại biên giới thì chắc chắn sẽ có 100.000 trẻ em đã lọt vào nước Mỹ.
Dạ, và... anh Tấn, cho Như Tuyền ngắt chút xíu để kiểm tra thử là chú Ẩn có trở lại làn sóng được hay không nha. Chú ơi, chú
dạ,
có nghe được tiếng
rõ lắm, Như Tuyền nghe không?
Dạ, rồi, cảm ơn chú rất nhiều. Mà anh Tấn
bây
tiếp tục nha.
Rồi.
Dạ, vâng. Cho em đi cái quan điểm mà chúc mừng cho những người bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ và chúc mừng họ đã được thành công trong những cái ước nguyện của họ. Thứ nhất là xăng lên giá, Tấn nhắc lại. Thứ hai là biên giới, mỗi một ngày không có nhiều người tràn qua, khoảng 10.000 người khoảng 10.000 người mà người ta tiên đoán là đã tràn qua biên giới Mỹ mỗi một ngày. Và mỗi một tháng như vậy đó là khoảng 1 triệu cho đến 2 triệu người tràn qua, mình ta tiên đoán thôi. Vì con số bắt giữ nội riêng của những cái border thôi đó là gần 200.000 người. À, từ khi ông ta lên làm tổng thống tới bây giờ đó, là con số này tràn qua rất là đông. Và con số mà bị bắt giữ thì quý vị chỉ đếm là 1% cho đến 10% mà thôi. Còn con số tràn vô mà được vô rồi đó thì con số này sẽ rất là nhiều, rất là nhiều mà chúng ta không thể nào có thể kiểm được là con số chính xác. Thì khi mà những người này tràn vô biên giới đó, cái người tốt thì cũng có đi, nhưng mà nếu mà quý vị mà ở những cái tiểu bang Dân Chủ đó thì họ sẽ đón nhận những người này vô và họ sẽ cho họ sinh sống chung với quý vị và chúc mừng quý vị sẽ sinh sống với những người này. Trong tương lai thì Việt Tấn thì chắc không có bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, không có ủng hộ chính sách của họ, cho nên hy vọng là Tấn không có đến những cái chỗ đó. Hy vọng thôi, nếu mà họ dồn ép quá thì mình cũng phải đi thôi. Và cái điều mà quý vị cũng thấy đảng Dân Chủ có một cái chính sách rất là hay. Không có muốn bỏ phiếu bằng chính cái người đàng hoàng đi bỏ, mà đảng Dân Chủ có một chính sách rất là được quý vị ủng hộ, tức là không có phiếu, không có bằng, không có ID, không có gì hết thì đảng Dân Chủ lại ủng hộ. Chính vì vậy cho nên quý vị cũng thấy đảng Cộng Hòa vừa rồi làm ra một cái chính sách trong sạch trong lá phiếu. Đi bầu phải có cái ID đàng hoàng, thì đảng Dân Chủ đã bác đi cái điều này. họ cho rằng làm như vậy sẽ là bí mật cho những người có cái phiếu cử tri, hay là bí mật cho những người mà có cái quyền để mà bỏ lá phiếu. Quý vị cũng biết rằng đảng Dân Chủ lúc nào cũng ủng hộ bóng tối, và đảng Cộng Hòa thì là ủng hộ cái sự trong sạch, tức là cái ánh sáng. Thành ra chúc mừng quý vị đã ủng hộ được những cái điều mà quý vị đang có được như bây giờ. Thứ nhất là xăng lên giá. Thứ hai là biên giới quý vị sẽ đón nhận rất là nhiều người di cư bất hợp pháp, và họ sẽ chung sống với quý vị, là vì quý vị thích sống với những người này, cho nên quý vị mới bỏ phiếu ủng hộ. Và điều thứ ba là đảng Dân Chủ là cái đảng thích nói dối hơn là nói thật. Đó là điều mà Tấn muốn chia sẻ với quý vị. Và trở lại với lại cái vấn đề bỏ phiếu tại Hoa Tầm City, thì quý vị nhớ là ngày 17 tháng 4 sẽ có cái cuộc rally, tức là cái cuộc vận động tranh cử của đương kim ứng cử viên, đương kim thị trưởng thành phố là anh Trương Minh Đẩn, và cũng có một số quan chức cũng đang muốn vô trong cái quần máy chính quyền của thị trưởng thành phố của Hoa Tầm City. Thành ra quý vị nhớ ghé qua để ủng hộ trong cái ngày 17 tháng 4 tại Hoa Tầm City, cũng như ngày 24 tháng 4 sắp tới đây là ngày tổ chức ngày quốc hận tại Hoa Tầm City của cộng đồng người Việt.
Ở tại Bến Thành Plaza.
Dạ, Bến Thành Plaza, nhưng mà của cộng đồng người Việt ở trong vùng của Forward Hoa Tầm, dạ, Arlington. Vâng, xin trở lại bên Trương Nặng.
Tiếp theo anh Diệp Tấn là cái tổ chức 30 tháng 4 này cho tất cả đồng bào nào đến được từ bất cứ county nào, chứ không phải chỉ có riêng Tarrant County không. Do đó xin mời quý vị tham dự đông đủ. 46 năm đã qua mà những cái đau khổ đó tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể quên cho đến khi ngày chúng ta lìa cái quả địa cầu đi nơi khác. Do đó xin quý vị, chúng ta đã là ai, cái đợt một ai cũng đã lớn tuổi hết, không biết còn bao nhiêu cái 30 tháng 4 để chúng ta có thể gặp gỡ với nhau. Do đó khuyên tất cả quý vị, kỳ 46 này chúng ta đã bị đau khổ vì tổng thống 46, thì chúng ta nên đoàn kết lại để có chia sẻ những cái câu chuyện, để nhớ lại những cái đau thương của chúng ta, để chúng ta được an ủi là chúng ta ngày hôm nay còn sống và đương sống trên đất nước Hoa Kỳ. Chỉ có cái buồn là đất Hoa Kỳ là sếp của tự do trên thế giới mà bây giờ đã bắt đầu nghiêng về đường lối xã hội chủ nghĩa.
Dạ vâng. Thưa anh, như vậy thì trong cái kỳ bầu cử địa phương kỳ này đó, thì toàn thể tất cả những cái thành phố ở trong vùng nói riêng là của tiểu bang Texas mình, hiện bây giờ họ cũng đang để nhiều cái ban là re-election cho thị trưởng rồi này kia nọ đó, thì hầu như là họ đã bắt đầu vận động được, phải không anh?
Chẳng hạn như cái thành phố mà to đó là thành phố Arlington, thì ông Jeff Williams ông đã làm hết nhiệm kỳ thị trưởng của họ rồi. Đây là tùy theo thành phố, có những thành phố thị trưởng có thể làm hoài đến khi nào chết, khi nào dân không bầu nữa. Còn có những thành phố nó có cái limit là tại vì mọi người muốn cái chức vụ nó gây gốc lắm, giống như Hoa Tầm City đây á. Lúc trước thị trưởng chỉ được làm 3 nhiệm kỳ 2 năm, tức là 6 năm. Nhưng mà năm rồi, hồi tháng 11 năm rồi, đã thay đổi là thị trưởng sẽ làm được 5 nhiệm kỳ. Nhưng mà đối với tôi, tôi muốn thực hiện những cái ước mơ đem thành phố trở lại cho giống như North Richland Hill hay những thành phố xung quanh tôi đang bành trướng, mà ở đây thì đã hơn một thế kỷ cứ nằm vùi như thế. Từ ngày tôi làm thị trưởng giờ đã có trên 30 công trình đã và đang thực hiện, và đã xây thêm được gần trên 3.000 căn hộ nhà tư cũng như là chung cư. Đó là một cái thành công của một người thị trưởng Việt Nam. Tôi rất hãnh diện, nhưng mà cái hãnh diện này là cùng chia với đồng bào. Không có đồng bào giúp đỡ tôi thì chắc chắn là cái ghế thị trưởng này, tuy đồng bào, cái số phiếu Việt Nam ít, nhưng mà đồng bào ủng hộ tôi từ tinh thần, vật chất. Đó là một cái chuyện tôi đã từng nói. Mình là người Việt Nam, khi ra tranh cử đừng bao giờ coi người Việt Nam thấp hơn người chủng tộc khác. Tại vì người Việt Nam là cái người dân chúng ta cùng đi qua đây sau trận chiến 75. Và người Việt Nam là cái người là cùng dòng máu của chúng ta và cùng sống trong cái lá cờ
Vàng Ba Sục Đỏ và cùng đã từng chiến đấu cũng như đã vượt biển, vượt biên để đi tìm tự do, thì chúng ta phải thương nhau. Lúc nào tôi cũng coi đồng bào Việt Nam trên hết những cử tri khác, chứ không phải là khi dễ cử tri khác, không phải vậy. Yeah. Tất cả lá phiếu bằng nhau, nhưng mà nói về tình cảm thì anh em, anh chị em chúng ta, đối với tôi đó, thì có những kỷ niệm đau buồn, đã có sự sống chết. Do đó tôi lúc nào cũng thương đồng bào Việt Nam và nhớ kỹ rằng trong đời tôi không có một người nào là kẻ thù của tôi. Chỉ có ví dụ như không thích thì tôi không gần và tôi không chơi nhiều thôi. Nói kẻ thù thì tôi không có. Cảm ơn người ta.
Thưa anh, trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì quý vị nào có câu hỏi thắc mắc về gọi vào gửi trong chương trình thì quý vị có thể gọi vào nhé. Như tiền nói số điện thoại rồi chúng tôi tiếp tục.
Bất cứ câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài ngõ nha quý vị. 817-899-4110 214-341-5943.
Nếu chưa có người thì chú có những cái tin tức quan trọng chú muốn nói.
Dạ mời chú.
Ok, tại vì không phải làm thị trưởng chỉ ngồi đó kêu đồng bào bầu cử không. Tôi cũng nhìn thí dụ như có những cái cơ quan nào mà đưa mướn người mà nhiều đó, tôi cũng cho hay. Thì hiện tại nếu quý vị ở gần trong vùng Forward, Heart of City, nếu quý vị cần việc làm thì cái chỗ mà Dickey Arena đó, tức là giống như cái hội trường, cái vận động trường Arena, tức là cái chỗ giống như buôn bán tụ họp lớn tại Forward đó, vừa xây xong hình như mấy năm nay. Và hiện tại cái người mà mướn quý vị, đây là một người bạn thân của tôi, có cho hay. Do đó quý vị nào đưa muốn tìm việc làm full time, chắc chắn là ở chỗ này tôi nghĩ là trả lương cũng cao lắm, thì quý vị hãy thách cái số điện thoại quý vị vô cái điện thoại của đài của tôi đó mà nói chuyện cho 1600. Tôi sẽ send cho quý vị cái website đó quý vị vô. Và ví dụ như trong đó quý vị có thể đề tên là của ông thị trưởng thành phố họ tập giới thiệu vậy thôi.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Số điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Những câu hỏi nào mà thắc mắc về những vấn đề an ninh của cuộc sống nha, từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, cũng như là những câu hỏi có liên quan đến sự kiện 17 tháng 4 cho cuộc tranh cử của chú Trương Minh Ẩn, hoặc là ngày 24 tháng 4 cho lễ tưởng niệm 30 tháng 4 sắp tới của cộng đồng người Việt của chúng ta. Dạ thưa chú, nói đi chứ.
Dạ như tiền hồi ngày qua chú rất là bận rộn, nhưng mà khi 8 giờ về đó, chú nhận được một cú điện thoại mà chú không bao giờ nghĩ cái người Việt Nam qua tới đây mà vẫn còn những chuyện như vậy xảy ra.
Sao vậy chú?
Đây là một cái cô Việt Nam trẻ lấy cầu kia hơi lớn lớn tuổi chút xíu ở tại thành phố chú. Chú chưa bao giờ gặp mặt, nhưng mà có một người Việt Nam gọi cho chú hay là cô này đã bị ông chồng giống như cư xử tệ bạc và nhốt cô ta ở ngoài sân từ sáng sớm qua tới giờ mà trong khi ngoài trời lạnh. Thì nhưng mà một cái đau thương nhất á, là đứa trẻ cô này với ông này á, sau khi mà cưới Việt Nam qua, cô nói ở bên lúc mà còn ở Việt Nam bị quýnh hoài, qua tới đây thì ông nghe nói luật lệ quýnh, anh không quýnh nhưng mà ông hành hạ về tinh thần. Và hai người này ở với nhau có đứa con gái 4 tuổi, nhưng mà tội nghiệp nhất là cháu này bị đuôi mù bẩm sinh á, đẻ ra là bị đuôi mù. Mà trong khi cái người cha đó giận cô vợ nhốt ở ngoài sân và đưa đứa nhỏ ở ngoài sân luôn mà đóng cửa. Thì khi tôi nghe cái đó tôi gọi cảnh sát, tôi kêu cảnh sát tới ngay, thì hai xe cảnh sát tới đập cửa mà gần bể kiến luôn. Ông cũng nhất định ông không mở, ông nằm trong nhà. Thì tối qua tôi đã dàn xếp chỗ để đưa cô này đi rồi. Thì hy vọng rằng á, cô này á, sáng là hồi tối khuya qua có gọi tôi nói là giờ thôi tha ảnh đi đừng có làm gì hết, tại vì tôi cần ảnh nuôi con. Thì ở đây đó sẵn cái câu chuyện này nói cho quý vị nghe. Quý vị dù ly cưới ở Việt Nam qua hay bất cứ gì mà lấy người đàn ông qua đây mà quý vị bị hành hạ đó, cơ quan thiện nguyện ở bên Hoa Kỳ này họ rất là mạnh dạn trong vấn đề đó. Và họ sẽ tìm cho quý vị nơi ăn ở mà ông kia tìm không được. Sẽ tìm cho quý vị những căn nhà quý vị có thể ở mà chính phủ sẽ trả tiền lúc đầu để giúp đỡ quý vị có công ăn việc làm. nếu mà giờ cô đó có đứa con tàn tật á, lại được cơ quan khác giúp đỡ nhiều hơn. Còn cái chuyện mà nếu mà sống người chồng mà có những cái hành động mà quá đáng đi, thì quý vị nghĩ rằng có thể tiếp tục ở cho cả cuộc đời giống như trong ngục tù đó thì tiếp tục. Còn nếu không á, thì quý vị cứ gọi. À, đối với tôi, những cái chuyện này tôi ít khi bỏ qua lắm. Mà cổ năn nỉ con kêu đừng có nhốt ông chồng này kia rồi thì tôi... cứ hồi tôi chỉ thở dài mà thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thế kỷ 21 này chuyện này không còn xảy ra đó như tiền. Nhưng mà hiện tại vẫn còn nhiều gia đình đang bị những người đàn ông mà chồng chúa vợ tôi hành hạ mà sau bức màn the mà mình không thấy thôi.
Dạ. Thực ra thì cái sự gia trưởng của người Việt nói riêng, của nhiều người Việt chứ không phải là ai cũng vậy hết, và của một số những người Á Châu khác, rồi của những người ở những vùng Trung Đông, những nơi mà không có sự công bằng cho phụ nữ, những nơi mà họ ảnh hưởng bởi những cái một số những cái đạo lý mà của riêng họ đó áp đặt tạo nên sự gia trưởng của đàn ông trong gia đình đó, thì người phụ nữ rất là khổ chứ. Mà cái sự gia trưởng này thì nó ăn mòn theo năm tháng, họ không thể nào bỏ được hết. Cho nên như tôi nghĩ rằng nghe câu chuyện của cô vừa rồi đó, thì đây là sự lựa chọn của cô. Cô có thể lựa chọn, nhưng mà cái lựa chọn thì mình phải chịu trách nhiệm với nó. Nếu mà cô lựa chọn, cô thoát ra được, thì đó là có thể cô nhìn thấy cái tương lai phía trước sáng sủa hơn, sống bình an hơn, mặc dù là mình phải tự lập. Còn nếu mà lựa chọn ở lại với một người như vậy đó, thì có thể cuộc đời của cô sau này sẽ mãi mãi như thế, sẽ rất là nhiều những cái chuyện tương tự như thế xảy ra nữa. Cho nên đôi lúc người phụ nữ cũng cần mạnh mẽ để mà mình bước ra được những cái truyền thống nào đó mà mình cho là nó quá cổ hủ. Chú công nhận không?
À, công nhận. Và thêm cái nữa, trong cái câu chuyện này, ngay cả cái chữ gọi nai quanh quan mà cũng không dám gọi, là tại vì không biết tiếng Anh. Rồi ngay cả sau khi cô này có một người bạn ở đây rất là lâu, mà tôi hỏi bây giờ địa chỉ anh ở đâu mà đọc mà đánh dần tiếng Việt Nam tôi cũng không hiểu, mà đánh dần tiếng Mỹ tôi không hiểu nữa, mà đòi nói chuyện với cảnh sát thì tôi nghe tới lui. Rồi tôi thấy buồn là chỗ này đây. Quý vị đừng bao giờ nói rằng là tôi ngu dốt, tôi không học được. Cứ quý vị cứ nghĩ đi, cái ngày bước chân qua Mỹ quý vị giống như là mới ra đời đi. 5 năm sau tất cả những em bé nào sanh ra đời đâu có biết chữ nào đâu, mà 5 năm sau vẫn nói lưu loát tiếng Anh, tại vì chúng ta không cố gắng thôi. Ở đây tôi khuyên quý vị á, cái thời giờ mà quý vị nghe nhạc Việt Nam hay gì đó, trong thời gian mình không biết tiếng Anh, dặn YouTube nó có những em Việt Nam sau này dạy tiếng Anh và cùng tiếng Việt rất là giỏi. Quý vị cứ để nghe, một ngày không hiểu, 10 ngày, 100 ngày thế nào cũng phải hiểu được cái cách nói chuyện. Để rồi ngay cả có một cái cô á, mới có 20 mấy tuổi thôi, nói là tại sao mà cô không gọi giúp ta nữa, con đâu có biết chữ tiếng Anh nào. Trời ơi, quá tội nghiệp. Thành ra đây không phải tôi chê quý vị, mà tôi năn nỉ quý vị sống trên đất người mà mình không học được tiếng người ta giống như mình đang bị bệnh câm điếc. Ok.
Dạ, cảm ơn chú đã chia sẻ với cộng đồng. Và bây giờ thì chúng ta cũng còn không còn giờ cho chương trình nữa anh Tấn. Chắc là mình sẽ nhắc lại những cái sự kiện mà mình cần nhắc ngày hôm nay anh ha.
Dạ,
thứ nhất là mời quý thính giả để dành thì giờ nha, để tham gia ủng hộ cho chương trình tái tranh cử chức thị trưởng của chú Trương Minh Ẩn vào ngày 17 tháng 4 được tổ chức tại Bến Thành Plaza luôn phải không chú?
Không, cái ngày đó thì Bến Thành Plaza thì chỉ có cái ngày quốc hận, còn ở Houghton City và trong cái website có cái chỗ mà donation đó. Ở đây khi mà người ta nói xin tiền để ứng cử đó, quý vị cứ nghĩ là phải cho 50 trăm, không phải vậy đâu.
5 đồng, 10 đồng gì cũng được hết phải không?
10 đồng cũng được. Tại vì mình muốn thấy cái số đông nghĩ rằng là người Việt Nam đoàn kết với nhau. Do đó quý vị đừng ngại ngùng, cho 5 đồng cũng rất là mừng, chứ không phải là phải có 100 ngàn, không phải cái chuyện đó. Quý vị đừng có worry nha, cứ vô trong đó. Nếu quý vị nào cần thì thách số điện thoại 682-360-7250, thì tôi sẽ thách cái link nó rất dễ, chưa tới 30 giây đồng hồ quý vị có thể làm xong. 5 đồng đi, nhưng mà tôi cần cái tên của quý vị quan trọng nhiều hơn, để thấy rằng trong cái thời gian người ta kỳ thị người Á Châu mình, chúng ta lại cần phải đoàn kết hơn đó như tuyển.
Dạ, ngày 17 tháng 4 nha quý vị. Quý vị cứ thách cho chú Trương Minh Ẩn qua số điện thoại chú vừa nhắc, Rồi một cái chương trình khác là một cái chương trình tưởng niệm 30 tháng 4 của cộng đồng người Việt quốc gia. Thì chúng ta sẽ đến Bến Thành Plaza vào ngày 24 tháng 4, vào ngày thứ Bảy lúc 1 giờ quý vị nha. Và anh Tấn còn gì bổ sung hơn anh
mình,
Tấn?
Cũng không có nhiều điều để nói với quý vị. Tuy nhiên, quý vị biết rằng trong kỳ bầu cử địa phương kỳ này, chúng ta vẫn có một cái quyền, đó là quyền bỏ phiếu. Thì quý vị nào trong vùng Dallas, Fort Worth, Arlington, nơi nào mà có quý vị đang có những cái vị dân cử ra ứng cử như là chức thị trưởng, như ở Houghton City, giống như anh Trương Minh Nhẫn, ảnh ứng cử lại chức vị thị trưởng, thì quý vị nhớ đi bầu, và bầu cho những cái người nào mà quý vị thích là một. Cái thứ hai nữa là chính sách và cái đường lối, cũng như bầu cho những người nào có thể giúp quý vị trong cái cộng đồng của quý vị được tốt hơn và hiểu được cái tiếng nói của quý vị tốt hơn, thì quý vị bầu cho họ. Và riêng cá nhân Việt Tấn thì ủng hộ chính sách của Đảng Cộng Hòa. Và
dạ, như ở Arlington hiện tại, sau khi ông Jeff Williams đã hết hạn rồi đó, quý vị có biết bao nhiêu người tranh cử thị trưởng không? Tổng cộng là 7 người. Do đó quý vị nên nghe ngóng rõ ràng để bầu đúng cái người mà ta giúp đỡ sự sinh sống của đồng bào Arlington. Cảm ơn quý vị và cảm ơn Như Tuyền cũng như Tấn làm chương trình ngày hôm nay.
Dạ, mến chúc chú một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui chứ nha.
Cảm ơn Như
Tuyền. Dạ, tạm biệt chú.